Có một cái điều mà anh ước là cách đây 10 năm có một cái người nào đó nói cho mình biết thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và đó là điều gì? Mình cùng nghe tiếp nha. Ok là let's go. Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đến với channel podcast Bóng Đèn, cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam. Đây là một channel mà tụi anh muốn dành riêng những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mạnh liệt đối với ngành truyền thông sáng tạo. Và cái số ngày hôm nay là một cái số mà anh rất là tâm đắc. Phải nói là rất là tâm đắc. Bởi vì sao? Bởi vì anh cảm thấy là nếu như mà cách đây 10 năm mà anh làm nghề á, có một cái người nào đó nói cho anh biết trước cái điều này á, thì anh nghĩ là nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Anh nghĩ là mình sẽ không bị mắc phải những cái gọi là những cái drama, rồi những cái đau đớn trong cái hành nghề. Thì ok thôi, nó đã qua 10 năm rồi. Thì hôm nay anh cũng mong là những cái điều mà anh sắp nói nó sẽ giúp ích cho những cái bạn trẻ mới bước chân vào ngành agency ha. Và đó là điều gì? Rồi, đó chính là làm đúng ngay từ đầu. Làm đúng ngay từ đầu nha các em. Cái này nó cực kỳ quan trọng. Lý do là bởi vì là sau một khoảng thời gian mà anh làm nghề và anh quan sát, anh thì thấy như thế này. Nếu như mà mình làm đúng ngay từ đầu á, thì cái khả năng mà mình sai sót nó sẽ giảm đi đáng kể. Và cái việc mà mình làm ẩu xong mình sửa sai á, nhiều khi nó còn tốt hơn rất là nhiều so với cái việc là thôi mình dành một chút thời gian nó chăm chú vào cái khúc đầu mà mình chuẩn bị á, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và để cho tụi em hình dung rõ hơn á, thì giống như cái kênh này á, đó là Bóng Đèn Kể Chuyện, nên là anh sẽ kể cho tụi em nghe những cái câu chuyện nha. Thì thường nha, anh thấy là nếu như mà mình chỉ nói về những cái điều mà nên làm á, thì đôi khi nó không có ép phê đâu. Nhưng mà khi nào mà mình nói những cái sai lầm á, thì mình lại cảm thấy là wow, mình tỉnh ngộ nhiều hơn. Và ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ cho tụi em 5 cái câu chuyện, nó tương ứng với 5 cái sai lầm mà thường gặp trong cái ngành agency nói chung. Và lý do là bởi vì là mình không có làm đúng từ đầu á, cho nên mình mới mắc cái lỗi sai đó. Thì cái lỗi đầu tiên á, mà anh thống kê 5 cái này là 5 chữ P luôn nha. Đầu tiên đó là purpose nha. Purpose tức là cái mục tiêu, cái mục đích á. Thì thường là người ta hay gọi trong cái ngành của mình là objective đó, là mục tiêu. Thì cái này nó có liên quan cái gì? Thì đầu tiên nha, anh muốn chia sẻ cho tụi em một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này cũng mới gần đây thôi. Lúc đầu mà khi mà anh nhận một cái brief của một cái khách hàng đó, thì lúc đầu mà khi mà khách hàng đó brief cho bên anh á, thì nói rõ ràng là mình muốn làm về thương hiệu, tức là muốn xây dựng thương hiệu một cách nó chuẩn chỉnh, rồi nhìn nó chuyên nghiệp, và làm sao nhìn nó có vẻ là nó rất là đồng bộ, consistent, và nó sẽ hỗ trợ cho sale. Thì tức là mình sẽ không cam kết sale đúng không? Mình làm thương hiệu. Thì lúc đó là ok, tất cả đã thống nhất với nhau rồi, trong brief phải có rồi nha, về mặt mục tiêu. Cho đến khi mà chạy khoảng tầm 2 tháng rưỡi, thì bắt đầu khách hàng mới hơi khó chịu. Là bởi vì sao? Bởi vì số sale của họ không được như mong muốn. Thì họ mới đặt câu hỏi ra là tại sao mà tôi bỏ một số tiền lớn như vậy mà tôi làm branding mà sao số sale của tôi nó không có về, sao kỳ vậy? Thì sau đó khi mà ngồi xuống mới hiểu được một điều, đó là ngay từ đầu rõ ràng là hai bên cũng không có thống nhất với nhau rõ là cái mục đích hoặc là cái vai trò của branding trong cả một cái hành trình về mặt truyền thông nó như thế nào, và nó hỗ trợ cho sale như thế nào. Nhưng mà lúc đó khách hàng lại ngầm hiểu là chỉ cần branding thôi, cho nên là họ bỏ luôn team sale. Tức là trong cái thời gian đó là team sale không có làm luôn. Nói tới đây anh cũng hơi bị bất ngờ. Đây là một câu chuyện có thật nha các bạn. Thì khách hàng mới ủa sao nó không ra số vậy ta. Sau đó anh mới hỏi lại là vậy team sale mấy bữa nay mình làm việc như thế nào? Không, team sale mấy bữa nay không có làm gì mấy, thì tập trung vô làm branding thôi. Xong wow, anh mới hơi bị bất ngờ. Cảm giác như là có thể là do bản thân mình không có clear với khách ngay từ đầu. Tức là branding chỉ là một cái để về mặt long term, và cũng như là vai trò của nó là để hỗ trợ cho sales, giúp các bạn bán hàng tốt hơn, còn cái công việc của sale thì vẫn phải làm. Đó, ngay chỗ đó luôn. Khách hàng mới hả? Ồ, thì là ra vậy hả? Thì anh mới thấy lẽ ra là mình nên clear cái đó ngay từ đầu thì nó sẽ không có những cái đoạn tranh cãi như vậy. Cái bữa hôm đó anh còn nhớ luôn là khách hàng hẹn anh ra ngoài ăn trưa và ngồi nói về cái điều này, và ngồi phải nói đến 2 tiếng đồng hồ sau mới hiểu ra vấn đề đó. Cho nên á, thì cái điểm đầu tiên đó là purpose nha, tức là mình phải thống nhất rất rõ về mặt mục tiêu của cái chiến dịch đó, để làm cái gì, để tăng sales hả, hay là để xây dựng một cái nhận diện thương hiệu thôi. hay là để hỗ trợ cho cái việc bán hàng tốt hơn, hay là để làm cái gì, hay là biến từ một cái nhân hiệu trở thành một cái thương hiệu về mặt công ty đó, thì nó phải rõ ràng ngay từ đầu để tránh cái chuyện mà mình bị hiểu sai vào khúc đầu á, thì sau này lúc mà chạy dự án á, thì khách hàng họ sẽ bị hiểu nhầm thôi. Cái này là lỗi do mình, vẫn luôn nghĩ là lỗi do mình không có clear với khách thôi. Đó là cái điểm đầu tiên nha, nhớ nha, purpose, cái chữ P đầu tiên, mục tiêu, mục đích ra. Cái chữ P thứ hai đó là paper. Nghe này, người ta hay nói là paperwork, paperwork. Thì cái này nó ít người nói, nhưng mà anh tin là nó ảnh hưởng rất là nhiều. Đặc biệt là ở vai trò của anh cũng đã làm một vài cái vị trí, vừa làm chuyên môn đúng không, rồi vừa làm quản trị, rồi là lo về mặt giấy tờ, hợp đồng này kia. Thì anh mới thấy được một cái điều là về cái mặt paperwork nó rất quan trọng nha các em. Nhớ nha, nhớ điều này nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì là ngay từ đầu mà mình làm đúng về mặt giấy tờ, thủ tục á, thì sau này á, gọi là có một từ gọi là chị kế toán hay nói, nó là giải trình đó các bạn. Giải trình rồi chứng từ, rất là nhiều thứ. Ngay từ đầu đó mình làm rõ về chuyện này á, thì nó sẽ tốt hơn. Thì bên cạnh cái điều đó thì anh cũng muốn nói thêm một ý nữa về mặt giấy tờ. Đó là về một cái mà một số bạn sẽ biết, đó là NDA. Nó có thể gọi là một cái biên bản hoặc là một cái thỏa thuận bảo mật thông tin. Thì đây là một cái câu chuyện có thật luôn. Và anh cũng không có muốn nói rõ cái brand đó là brand gì, nhưng mà đây là một cái câu chuyện mà anh tin là cái này nó vẫn hiện hữu trong cái ngành của mình, nhưng mà ít ai nói ra. Thì có một cái sự việc như thế này. Đợt đó là tụi em có đi pitching một cái dự án cũng khá là to. Ui, cả team tâm huyết làm đến 2 tháng trời để làm ra cái bài proposal. Rồi làm 3 option nha các em. 3 option, mà option nào cũng đầu tư rất là kỹ lưỡng, làm ra KV luôn mà. Thì sau khi mà đi pitching thì khách hàng họ cũng rất là thích. Sau đó rồi tụi anh có một vài lý do thì sẽ không được chọn cái ID đó. Nhưng mà có một cái điểm đó là tụi anh đã quên mất một cái bước, đó là phải ký NDA với khách hàng về cái chuyện bảo mật, thỏa thuận bảo mật thông tin. Đến sau đó khi mà cái dự án nó được chạy, thì vào một buổi đẹp trời anh đi tập gym, thì trên cái con đường đó, một cái con đường lớn ở Sài Gòn, và anh nhìn lên trên một cái billboard, wow, một cái câu tag line mà mình thấy ôi sao mà nó quen quá vậy. Ôi sao mà nó quen quá vậy Tim ơi. Lúc đó là mình cũng không biết phải nói như thế nào, nói chung là thực ra lúc đó rất đau lòng các bạn. Nếu như một người copy viết ra một cái câu, sau đó tự nhiên thấy khách hàng không có mua, nhưng mà khi mà chạy dự án thì nó lại xuất hiện trên một cái platform nào đó, thì lúc đó chỉ có ngậm đắng nuốt cay thôi. Nếu như mà ở trong business đó các bạn, mà mình có cái NDA, là cái bảo mật, thỏa thuận bảo mật thông tin đó, thì chắc chắn là anh tin là lúc đó nó sẽ ràng buộc nó kỹ hơn. Thì nói về mặt giấy tờ thì nó hơi nhạy cảm một chút xíu, nhưng mà rõ ràng là khi các bạn mà làm chi tiết và làm đúng ngay từ đầu về những cái vấn đề về mặt giấy tờ á, và về mặt cam kết hai bên á, thì khi mà mình chạy dự án nó sẽ trở nên là nó thoải mái, nó nhẹ hơn, nhàng hơn, tránh những cái tình huống mà nó không có hay như vậy. Đó là cái chữ P thứ hai ha, paperwork đi ha. Cái chữ P thứ ba đó chính là plan. Plan thì nghe là mọi người cũng hiểu đúng không, là kế hoạch. Thì trong cái kế hoạch đó nó có rất là nhiều thứ. Ví dụ như là những cái access nào mình thống nhất với nhau làm, cái đó là nó có TVC không, hay là nó có một cái PR stunt, hay là mình làm một cái bộ series video hay là cái gì. Thì nó có những cái access trong cái plan đó, và những cái access đó nó có một cái timeline để nó e đúng không, là cái thời gian nào e cái gì thì cái plan đó đã thống nhất với nhau. Thì mình cần phải xác định rõ với nhau luôn là ngay từ đầu á, là cái access đó để phục vụ cho cái mục tiêu gì, và vì sao nó lại phải e vào trong thời gian đó. Nếu nó e sớm hoặc e muộn thì nó có vấn đề gì xảy ra không. Hoặc là có một số cái dự án là nó theo kiểu là nó không phải là một cái ad hoc campaign theo kiểu là một cái cú big boom, mà nó giống như là một cái long term để mình có thể build về footprint á. Thì có thể là mình linh hoạt trong cái vấn đề thời gian, thì cái đó cũng nên clear với khách hàng luôn, tránh một cái trường hợp như thế này. Đây cũng là một câu chuyện có thật luôn. Thì cái đây là cái lỗi của bên tụi anh luôn, là không có rõ ràng với khách ngay từ đầu là ok, đây là một cái giai đoạn mà mình có thể lên theo cuốn chiếu, kiểu giống như là lên access này, xong rồi lên access kia, xong rồi bắt đầu là mình có thể đảm bảo trong vòng 3 tháng đó mình lên đủ những cái access đó để tạo footprint là được. Nhưng mà khi mà mình làm timeline tới cái em thì bắt đầu là mình mới xét ra là cái tháng này là e cái này, tháng kia e cái kia. Nhưng mà có một số cái vấn đề liên quan tới chủ quan và khách quan khiến cho cái thời gian nó bị delay, nó dời. Thì lúc đó khách hàng họ question ngược lại là nếu như mà ngay từ đầu các bạn đã fix cái thời gian đó rồi, nhưng mà tại sao bây giờ nó lại bị delay như vậy, thì họ không có muốn nghiệm thu. Đó, thì cái này cũng là một cái bài học lớn cho mình trong cái quá trình mình lên plan. Giống như là nếu như mà những cái hoạt động mình đặt để nó vào trong một cái thời gian như vậy á, thì nó phải có lý do. Vậy lý do là gì? Hoặc là nếu như mà nó có bị delay thì nó có ảnh hưởng gì lớn hay không, hay là nó có thể xê xích trong cái khoảng thời gian chạy chiến dịch là được. Thì cái này nó phải rất rõ ràng hai bên ngay từ đầu nha, tránh những cái câu chuyện mà khi mà chạy xong khách hàng họ không hài lòng và không muốn nghiệm thu á, là một cái điều nó cực kỳ là buồn nha. Thì cái này là đây là một cái kinh nghiệm xương máu của anh muốn chia sẻ cho các bạn. Trong cái giai đoạn từ đầu tiên khi mà mình làm plan, mình làm các proposal ra đó, là nó phải chắc. Thì sau này mình chạy thì nó thoải mái lắm cực kỳ. Và nên clear với khách hàng ngay từ đầu khúc đó ha. Cái chữ B thứ ba đó là plan. Và đặc biệt đó là cái timeline. Trong cái plan nó có timeline, nó có way of working, thì mình cần phải thống nhất với nhau như vậy. Nếu như trong trường hợp timeline nó bị delay, nếu như mà cái lỗi đó thuộc về agency thì không nói gì, nhưng nếu vì khách hàng họ duyệt trễ thì sao? Họ duyệt trễ, ví dụ như trong timeline thì mình thống nhất là ok cái này tôi sẽ gửi cho bạn, thì trong vòng 3 đến 5 ngày bạn duyệt đúng không? Nhưng mà đến 2 tuần mới duyệt, hoặc là 1 tháng xong mới duyệt, nó khiến cho cái tiến trình của cái chiến dịch đó nó bị kéo dài. Thì sao? Thì sao? Đúng không? Rõ ràng là khi chúng ta bắt đầu một cái sự hợp tác là nó có sự win-win giữa agency và client. Chúng ta là đối tác với nhau, miễn là cùng chung một mục tiêu để giúp cho cái chiến dịch đó nó tốt nhất có thể. Nhưng mà nếu như cái lỗi đó đến từ client thì sao? Thì mình phải rất clear, rõ về phần này. Thì anh đây là cái kinh nghiệm của anh, là cứ khúc đầu nó hơi khó khăn một chút, nó kỹ lưỡng một chút, và mình cần rõ ràng với nhau bao nhiêu á, thì sau này mình chạy dự án nó mượt mà bấy nhiêu, mình nghiệm thu cũng rất là thoải mái và happy hai bên. Sau này mình có thể làm với nhau nhiều dự án tiếp, còn hơn là ngay lúc đầu mình cứ vội vàng, mình vào mình ào ào mình làm á, mình không có clean rõ về những cái phần này là lúc sau nó rất mệt nha. Cái này nói nha, cái này là tâm huyết chia sẻ nha. Rồi cái chữ P thứ tư đó chính là person, con người. Vì sao mà anh muốn đưa cái chữ P này vào? Bởi vì nó quá là quan trọng đi. Cái person ở đây anh muốn nói về một cái person mà người ta hay gọi là decision maker, tức là người ra quyết định cuối cùng. Hiện tại tụi anh đang gặp một cái vấn đề vậy, nói thẳng với tụi em luôn, đó là một cái dự án mà chạy 2 năm rưỡi không có nghiệm thu được. Lý do là bởi vì ngay từ đầu không rõ về cái người ra quyết định cuối cùng. Ví dụ như khi mình đưa ra một cái sản phẩm đúng không, thì bắt đầu là qua người A, người số 1, người số 1 xong nó trình lên sếp, người số 2, xong tới người thứ 3, người thứ 4, người thứ 5. Cuối cùng là mình không biết ai là người ra quyết định cuối cùng hết. Và cái dự án nó cứ kéo dài mãi, dài hoài luôn. Hoặc là ví dụ như có một cái câu chuyện như thế này, nói thẳng, nói kể cho tụi em biết luôn, là tụi anh đã có một cái sự kiện, một cái sự tích như sau. Một cái câu chuyện, có thật, tụi anh làm một cái TVC, làm tức là cũng đã duyệt theo từng giai đoạn rồi, duyệt ID, xong rồi duyệt về storyboard, xong rồi duyệt về PBM, tất cả mọi thứ, xong rồi shooting luôn rồi. Đó là first draft, duyệt đến khi là ngày mai là ngày e rồi, thì đến cái buổi tối hôm đó tự nhiên xuất hiện một cái bác tổng nào đó mình không hề biết ngay từ đầu lại muốn thay đổi cái TVC này. Thực ra là nó rất là bất ngờ luôn tụi em. Bây giờ làm sao mà thay đổi kiểu gì, trong khi là tất cả mọi cái giai đoạn mình đã duyệt trước đó với nhau. Nhưng mà cái cuối cùng, cái sản phẩm cuối cùng lại có một cái người nào đó là decision maker lại muốn duyệt cái điều đó nữa. Mà nếu như mà người ta approve thì không nói gì nha, nhưng mà người ta muốn thay đổi toàn bộ thì sao? Muốn thay đổi toàn bộ thì sao? Cho nên là thực ra cái câu chuyện đó là sau đó tụi anh và team marketing cũng đã dàn xếp với nhau, thì nó cũng ổn thỏa. Nhưng mà nó để lại cho anh một cái bài học, đó là ngay từ đầu mình nên xét rõ ai là người ra quyết định cuối cùng ở bên khách hàng, ai là người duyệt cái này. Có thể là một người sẽ duyệt hết, từ cái content trên Facebook cho tới cái bài PA cho tới cái TVC là một người sẽ duyệt. Còn trường hợp 2 là người ta sẽ chia nhau ra. Ví dụ social boss thì cái bạn marketing này duyệt đó. Hoặc là cái TVC là cái bác tổng sẽ duyệt đó. Hoặc là cái bài PA là cái chị PA manager sẽ duyệt. Thì mình cần phải biết cái người ra quyết định cuối cùng là ai. Đó, tránh cái trường hợp mà kiểu như người ta hay gọi là cha chung không có ai khóc đó. Và cuối cùng là agency rất là không biết phải làm như thế nào luôn, nên là cái điều đó nó cực kỳ quan trọng nha các em. Đó, cái chữ B thứ tư nha, person. Và cái chữ B cuối cùng nó cũng rất là nhạy cảm nhưng mà nó cực kỳ quan trọng, đó là price, giá. Cái giá này á là nó rất là quan trọng nha. Mình nhiều khi mình thấy tiền bạc mình nói ô sao xôi thịt quá, nhưng mà rõ ràng là trong khi mà mình làm việc á, cái chuyện mà báo giá hoặc là giá có tăng giảm hay là nếu phát sinh thì phát sinh bao nhiêu á, thì cái đó nó cũng cực kỳ quan trọng. Anh cũng có một cái câu chuyện như này luôn, đó là một cái khách hàng đó khi mà làm việc á thì ngay từ đầu đã chốt giá như vậy rồi, nhưng mà mình không, đây là lỗi của mình luôn, nói chung nãy giờ là lỗi do mình hết, là không có clear ngay từ đầu với khách, là mình không có nói là ok cái này là mình sẽ duyệt trong vòng bao nhiêu lần, gọi là bao nhiêu round. Ví dụ như là làm một cái video đó thì mình được duyệt 2 lần chẳng hạn, và đến lần thứ 3 mình sẽ trả phí phát sinh bao nhiêu, mình không có clear với khách. Đâm ra là khi mà làm á là feedback quá trời, revise quá trời 3, 4, 5, 6 lần luôn, nhưng mà mình do mình không có nói ngay từ đầu với người ta là chạc thêm bao nhiêu tiền, nên là lúc sau mình nghiệm thu mình đâu có nói được cái phần này. Hoặc là ví dụ như giá tiền mà bên cạnh cái việc phát sinh á, thì ví dụ như những cái mà nó là những cái định dạng khác nhau thì cái tiền nó cũng khác, cái giá nó cũng khác. Ví dụ như cái hình tĩnh thì nó sẽ khác với cái hành động, đúng không? Một cái video mà chất lượng kiểu ITVC thì nó sẽ phải khác với một cái video là mình chỉ đăng lên TikTok thôi. Cho nên mình phải rất là clear phần giá ở phần này để tránh cái trường hợp á, là nó phát sinh quá nhiều và mình sẽ không cover nổi. Đó là xét về mặt agency. Bởi vì anh biết là khi mà các bạn làm agency á, sẽ có một cái số agency sẽ có là team trong nhà là lo về mặt production, còn không á, là sẽ hợp tác với production house. Thì lúc đó là agency sẽ là ở cửa giữa. Nếu như mình không clear với khách hàng á, thì nhưng mà nhiệm vụ của mình khi làm với lại production house thì mình phải đảm bảo được cái quyền lợi cho họ. Đó, cho nên là cái khúc này là nó hơi nhạy cảm, đặc biệt là những bạn nào ở cao á, để ý cái phần này thì mạnh. Cho nên anh tổng kết lại cái tập ngày hôm nay về làm đúng ngay từ đầu, thì anh chia sẻ về những cái mà mình cần phải tập trung á. Cái thứ nhất đó chính là purpose, là cái mục tiêu, là mục đích. Phải làm cho thật là rõ về cái expectation, là cái mà khách hàng kỳ vọng cái gì sau cái chiến dịch đó. 1 tháng họ muốn cái gì, 3 tháng họ muốn cái gì, 1 năm họ muốn cái gì, và cái vai trò của chiến dịch đó nó đến tới mức nào thôi, chứ nó không thể thay thế nguyên một cái team marketing họ được, đúng không? Purpose, nhớ nha. Cái điều thứ hai đó chính là plan. Cái kế hoạch của mình nó phải rất là chắc nha. Ngay từ đầu kế hoạch nó phải vững, thì khi mà execution nó mới thoải mái được, và sau đó nó mới là cái cơ sở để cho mình nghiệm thu nó tốt. Chứ còn không á, plan mà không chắc á, nó lỏng á, là team năng đi cỡ nào chạy nó cũng có vấn đề, và sau đó tụi bạn sẽ không có nghiệm thu được đâu. Anh nói chắc chắn cái điều này luôn á, trải qua xương máu rất nhiều nha. Cái điều thứ ba đó chính là person. Đó chính là person ha, là con người, ai là người ra quyết định cuối cùng. Khi mà ngồi ở cái buổi họp kick off với khách hàng á, phải nói cho rõ ai ở bên khách hàng là người ra quyết định cuối cùng. Ông CEO hay là chị marketing director hay là brand manager, ai là sẽ duyệt tới phần nào. Thì cái này phải rất là clear. Rồi, cái điều thứ tư đó là paper. Paperwork, những cái liên quan tới hợp đồng này, chứng từ này, rồi liên quan tới NDA, thỏa thuận bảo mật thông tin, đó là cái điều cực kỳ quan trọng. Và cái cuối cùng đó chính là price, là giá. Phải rất là rõ ngay từ đầu, có phát sinh thì cũng phải ghi vào luôn cho người ta biết, với giá đó thì chất lượng ra như thế nào cũng phải rõ ràng luôn. Thì để mình rõ ràng ngay từ đầu thì nó sẽ dễ dàng trong quá trình mình làm việc. Và anh tin là nếu như mà mình làm tốt những cái này á, thì cái mối quan hệ của client và agency nó sẽ thoải mái hơn nhiều. Nó sẽ không có những cái drama mà mình thường hay thấy đâu. Đó, chính vì vậy cho nên là ok, cái tập ngày hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Và cảm ơn các em rất là nhiều đã rất là quan tâm và lắng nghe, ủng hộ Bóng Đèn cũng gần 3 năm. Và đây là cái số đầu tiên mà Bóng Đèn làm với cái version video như thế này. Rất mong được các bạn đón nhận. Nếu các bạn thấy cái này nó giá trị và hữu ích thì có thể chia sẻ với nhiều người cùng nghe. Và đặc biệt là hãy follow, subscribe và like cái video này nha. Ok là, bye bye, tạm biệt. Chúc sức khỏe và luôn vui. Ok, thank you.